nó vẫn cứ có cái tham sân si nó nằm đấy, thành nó cứ nặng nề cái tinh thần. Và nếu mà tu các pháp quán của Phật an định cái thần ấy, thì rõ ràng đấy, cái tâm khinh an nó hiện tại, gọi là khinh nghĩa là nó nhẹ nhàng, nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó hiện ra. Đấy là mới có lắm cái tham sân si nó chưa, nó vẫn nằm đấy nhưng mà nó không ngóc được lên, thế là mình đã khinh an rồi. Huống chi là nếu mình một phần nào để vơi cảm được những cái tham sân si thì cái nhẹ nhàng nó sẽ đi đến đâu. Cho nên những cách người ta cứ vẽ hình chư Phật Bồ Tát, cái nét mặt lúc nào khoan thư nhẹ nhàng, gần như tươi tỉnh. Thế còn những các vị tu hành cũng thế, những các bậc các ngài tu hành đắc lực lúc nào các ngài cũng vui vẻ, là bởi vì những cái bản chất của chúng mình là cái vui. Nên tin lời Phật. Trong kinh A Hàm Phật nhắc đi nhắc lại cái tịch tĩnh là cái vốn liếng mà tất cả ai cũng có. Chỉ cần là mình vâng lời Phật, mình trở về.
Dẫn vào Bồ Đề.
Cái thấy những cái nghe còn phân biệt. Cũng thật ra nói 12 bộ mà phải nói là 12 cách Phật trình bày. Có nơi thì Phật dùng trình nói giảng bằng kệ, có nơi thì Phật giảng bằng văn trường hàng như thế này, có nơi thì Phật dùng những thí dụ, có nơi thì Phật dùng những các cái phương pháp hỏi đáp. Cái nghĩa là 12 cái cách, mỗi cái cách trình bày. Chứ còn thật kinh thì Phật nói cả bao nhiêu ngàn bài kinh, cứ nguyên cái A Hàm là đã bao nhiêu kinh rồi. Anh đây nói, 12 bộ thì thực ra cái chữ bộ nó không đúng, phải nói là 12 cách trình bày, nhưng mà nói như thế nó lôi thôi, nó dài dòng, cho nên người ta dùng cái chữ 12 bộ kinh. Đây là dịch từ tiếng Ấn Độ rồi qua Tàu rồi qua tiếng Việt.
Nếu có tự nhiên như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh, tâm sanh diệt diệt nhưng cũng là sanh diệt, cái không sanh diệt gọi là tự nhiên, cũng như sắp tác tướng hòa lẫn thành ra một thế gọi là
thành ra một thể,
gọi là tánh hòa
nhiên. Là đây là nói chúng ta đây, cái lý luận của bọn mình thì cứ thế đấy. Vậy nên tôi nói ba duyên đoạn trừ tức tâm Bồ Đề. Còn các ông ấy thì các ông cứ nghĩ rằng đây như thế, nói như thế tức là tâm sanh diệt, diệt đi rồi rồi có cái tâm Bồ Đề mới nó sanh ra, cứ phải cái này nó diệt đi rồi cái kia nó sanh ra. Đây là Phật nói về cái tâm của ông A Nan, tâm chúng mình đấy, thì chúng mình cứ cho như thế. Ông A Nan ông thấy Phật nói rằng thì là ba duyên đoạn trừ thì tâm Bồ Đề, tức tâm Bồ Đề thì ông cho là hễ mình hết ba cái độc tham sân si thì tâm Bồ Đề nó sanh ra. Chứ ông ấy không biết rằng tâm Bồ Đề vẫn đứng đấy, mà chỉ vì ba cái độc tham sân si nó mê, mình cứ mê theo cái tham sân si mà mình quên cái Bồ Đề của mình. Ông ấy không biết thế, ông ấy tưởng là hễ mà mình hết ba cái tham sân si thì tâm Bồ Đề nó sanh ra. Cho nên đây Phật mới bảo hễ cái tâm sanh diệt mà diệt thì tâm Bồ Đề sanh, tức là nói về cái chỗ hiểu của ông A Nan. Thế thì thành như thế, cho nên là ông vẫn ở trong vòng sanh diệt, cứ cái này sanh diệt đi thì cái kia lại sanh ra. Chứ ông không biết là cái tâm Bồ Đề của ông nó vô sanh, nó đã có từ bao giờ ông không biết. Thế thì ông cứ cho là cái này nó diệt thì cái kia nó sanh ra. Thế cho nên Phật mới bảo ông rằng bao giờ mà cái chuyện sanh mới diệt ấy, ông đừng có cái chuyện sanh mới diệt nữa, ông mới vào được cái đạo vô công dụng. Đấy, tự gọi là vô vi, không có lủng củng nữa. Không, bao giờ mà ông ra ngoài cái chuyện sanh với diệt ấy, thì lúc bây giờ mới vào cái đạo vô cùng tục. Còn nếu có tự nhiên như vậy rõ ràng đối với các ông ấy, cái tâm tự nhiên nó sanh thì cái tâm sanh diệt chứ nó diệt, thì như thế thì vẫn là cái chuyện sanh diệt. Cái tâm tự nhiên nó sanh thì nó còn sanh. Thế thì đối với các ông ấy là khi mà cái tâm tự nhiên nó sanh ấy, thì đó là bởi vì cái tâm sanh diệt nó diệt rồi. Nhưng mà như thế là các ông vẫn cứ đứng ở trong vòng sanh diệt. Cái câu này cũng cùng nghĩa ở trên thôi. Thì tâm sanh diệt hết thì cái tâm tự nhiên nó sanh ra, thì đây là các ông vẫn ở trong vòng sanh diệt. Thế đối với các ông, tới cái nào mà không sanh không diệt các ông gọi là tự nhiên. Cũng như các tướng hòa lẫn ở trong thành, nó thành một thể, thì các ông gọi là tánh hòa hợp. Thế còn cái nào mà ông không hòa được với những cái kia thì ông gọi là tánh bản nhiên. Thế nhưng mà thật ra thì đây là còn trong cái vòng lời nói của thế gian. Thì ông phải biết rằng những cái chuyện mà các ông chấp là bản nhiên ấy, không phải đâu. Ví dụ như ông không hòa được với ông không đem cái hư không này ông hòa được vào cái chuông, ông không làm được thì ông bảo cái tánh hư không này bản nhiên như thế. Nhưng ông phải biết là cái tánh hư không này là cái giả, cái thể thật đấy là tánh Phật chứ. Thế chứ ông đâu có biết. Thế cho nên cái tánh bản nhiên với ông cho là bản nhiên đó, nó không phải bản nhiên thế đâu. Mà ông cho là hòa hợp thì không phải đâu. Đấy. Cũng như ông bảo hòa hợp thì ông bảo cái quả núi thì là những cái trái đất nó họp lại thì thành quả núi ra. Quả đất đây là những cái hạt bụi, những cái hạt bụi nó họp lại thì thành quả đất. Đập cái quả đất ra, những chúng ta vừa mới nhớ ở trên Phật vừa dạy đấy. Đập quả đất ra thì ra chỉ có những cái hạt bụi. Đập những hạt bụi ra thì thành những cái hạt lân hư. Đập lân hư ra thì thành hư không. Đem bao nhiêu hư không họp lại để mà thành quả núi. Thì có phải ở cái chỗ hòa hợp với không hòa hợp có đúng không? Thế cho nên đây Phật mới đem cái ra. Phật nói bảo hòa hợp không phải đâu, hòa hợp không phải hòa hợp, mà bản nhiên cũng không phải bản nhiên. Ông có buông hết cả những cái ra thì ông rời tất cả các lý luận đó, ông nhận thẳng là cái tánh Phật của ông ấy thì được. Chứ còn bây giờ ông dùng lý luận ông cứ tính cái này sạch diệt rồi cái kia sanh ấy thì không bao giờ ông vào đúng được.
Thầy
vô lậu tức là giải thoát ba cái độc tham sân si để đừng có rơi lọt vào cái sanh tử. Thế như cô Ma Đăng già đây, bây giờ cô chứng A La Hán rồi mà ông A Nan vẫn chưa chứng quả. Thế bây giờ ông A Nan ở đây còn đang học, mà trong cái lúc này cô Ma Đăng già cô đã xuất ra, cô tu cô chứng A La Hán rồi. Thế là bởi vì cô chuyên tu để giải những các cái mê lầm ở tâm mình đi, tiêu trừ những các cái tham sân si mạng nghi tà kiến, tất cả những cái thói xấu, những cái hư vọng ở trong tâm mình phải nạo cho nó sạch. Đấy thì gọi là vô lậu nghiệp. Thế còn để những cái là còn đọa lạc. Chữ vô là không, lậu là rớt. Cái nghiệp mà không bị rớt vào đường sanh tử nữa thì gọi là vô lậu. Còn chúng mình ấy, thì dù làm phước mà cũng gọi là hữu lậu. Làm chùa, đúc chuông, làm phước, nhưng mình vẫn cứ chấp rằng có mình và có phước, mình đang làm phước. Thế cho nên cái đó nó thành hữu lậu. Bởi vì tham cả cái mình trừ cái tham mà mình còn tham cái phước. Thế rồi hãy ai động đến thì mình giận. Ví dụ như mình làm cái chùa mà người ta lại bảo ôi tự hay gì đâu, chẳng qua chỉ để cầu danh, để được người ta khen. Thế mình nghe người ta chê mình cáu. Thế thành cái phước của mình là nó lại thành cái để cho mình bị lọt xuống. cho nên phải tiêu những các cái tham sân si ở trong tâm, phải tỉnh ra thì mới được. Cho nên cần phải có trí tuệ.
Thầy, những lúc mà làm tốt như vậy nhưng mà lại hồi hướng cho pháp giới chúng ta
thì đã đang vì thế cho nên Phật mới đặt ra cái phương pháp, tổ mới đặt ra chúng mình cái phương pháp đó, là mỗi khi làm phước thì cứ hồi hướng đi, đừng vướng mắc vào cái phước báo. Hồi hướng đi như thế thì cái phước nó càng lớn, mà mình lại không bị mắc vào cái phước báo. Chứ nếu không hồi hướng ấy, về sau đã làm phước thì về sau phải có một cái thân để hưởng cái phước đó. Mà có cái thân để hưởng cái phước đó, ví dụ như kiếp sau chú làm vua, phước báo lớn lắm, chú làm vua. Mà khi mà đã làm vua thì lại càng nguy hiểm. Cho nên cái người không có trí tuệ mà hưởng cái phước ấy thì nguy hiểm. Hoặc làm vua hoặc lên cõi trời, nguy hiểm. Cho nên cần cái trí tuệ, phải quay về nương tựa cái trí tuệ, phải tỉnh ra. Tỉnh ra thì là thì gọi là vô lậu nghiệp. Đấy, vô lậu thiện là những cái thiện không bị rớt, không bị đọa lạc. Còn mình, chúng mình phần nhiều là hữu lậu thiện. Đấy, thì cô bây giờ cô chuyên tu, quân tu pháp vô lậu thiện, làm thiện mà biết nó là huyễn là già, tức là có cái trí tuệ bát nhã thì mới vô lậu được. Có trí tuệ biết cái thân này là huyễn, biết cái phước nó cũng huyễn. Bây giờ chỉ cầu cái trí tuệ Phật thôi. Một người đã giải thoát, tức là cô tánh thì không như là cô Ma Đăng Già đấy, và cô chứng A La Hán. Còn một người được thọ ký là bà Ca Du Đà La, ở trong kinh Pháp Hoa này, bà được thọ ký sau này làm cụ túc vạn hạnh Như Lai rồi. Vạn hạnh cụ túc, quang thiên vạn quang tướng cụ túc, vạn hạnh Như Lai tên dài, bà được thọ ký. Thế cho nên người ta nghi rằng cái bộ kinh Lăng Nghiêm này là nói sau kinh Pháp Hoa. Phật nói kinh Pháp Hoa rồi Phật mới nói kinh Lăng Nghiêm. Nghiêm chính mạch huyền nghĩa mình thiếu đức có chưa? Đây. Trang 133.
Tu đạo tâm ma hai nghĩa quyết định. A Nan đừng pháp.
Ông cứ lần quần với cái nhân duyên. Đã, cái nhân duyên ngoại đạo thì chủ trương tự nhiên, còn Đức Phật thì chủ trương nhân duyên để phá cái nghĩa tự nhiên của ngoại đạo. Cái đấy thì cho nên ông cứ vướng mắc về cái chuyện nhân duyên, ông cứ hỏi đi hỏi lại về cái việc nhân duyên. Cho nên Phật mới bảo sao ông cứ bận lòng với cái pháp tiểu thừa. Mà ông ở đây ông cũng bảo xin Đức Như Lai, nguyện Như Lai chỉ bày cho kẻ mờ tối rời bỏ pháp tiểu thừa. Là bởi vì ông cứ bận đến cái chuyện nhân duyên. Ông hỏi hai ba lần đấy. Đấy. Để nhận được con đường vô tư niết bàn. Tổng trì vào chi kiến Phật, tức là nhận được cái tánh Bồ Đề. Phật đáp thì Phật bảo ông đối với pháp Tam Ma Đề của chư Phật quyết tâm không mệt mỏi, tức là ông cầu tu cái pháp Tam Ma. Tam Ma, Tam Ma Đề, Tam Muội, nó cũng là một chữ cả, tức là pháp chánh định. Bây giờ đây là Phật để cho ông dạy cái phương pháp để vào được chánh định. Chánh định tức là bỏ hết căn trần thức, các thứ rắc rối của thế gian, thì sống với cái tánh Bồ Đề thật sự của mình. Thế bây giờ ông Phật nhắc rằng cái trước hết chúng ta mà muốn buông cảnh thế gian, trở về sống với tánh Bồ Đề, chúng ta phải biết rõ hai nghĩa quyết định. Giờ Minh An còn đọc tiếp nhân quả tương ưng.
À, nhân quả tương ưng.
Thành ông chú để ý xem lại nhận định ở chỗ nào mà không hiểu thì xin hỏi.
Tâm thanh diệt tức là cái tham duyên này, tham duyên để nó tu.
Đó.
Mà cầu quả Phật bất thanh diệt thì không thể được.
Chúng ta sống với cái tán thức, nhận thức rồi thấy sự vật, nhĩ thức thì nghe. Toàn là cái thức này là tùy duyên toàn nghiệp mà nó phát hiện. Thế là đó là cái việc nó sanh nó diệt. Thế cho nên chúng ta phải buông cả căn trần thức, an định vào cái tánh Bồ Đề đó. Thế thì mới là cái nhân, nhân không sanh diệt. Tiếp.
Trong bình thường trong thế gian các pháp làm ra đều là biến diệt, đều biến diệt. Không bao giờ nghe hư không bị tan rã, vì hư không không có lý do đâu mà tạo thành cả.
Vậy tìm cái pháp vô vi, và nếu sống với cái cảnh hữu vi mà tìm quả vị Phật thì khó.
Cụ thể đối với
các cuộc lẫn nhau, nghĩa là nó kết thành con mắt, kết thành cái tai, cái mũi, cái lưỡi. Vì thế mà thành cái diệu giác của chúng mình thì bây giờ chia làm 6 thứ. Ở đây nói lại 4. Thấy là ở mắt, nghe là ở tai, còn hay tức là cái mũi, cái lưỡi và cái thân, nó phải xúc với cảnh trần nó mới biết. Cho nên đây gồm là 3 cái là 1. Còn cái ý thì nó biết.
Nhưng mà xét cuối cùng là gì? Do cái như thế nó tạo thành cái năng lực ưu trợ. Năng lực ưu trợ.
Thế thì lại mất cái đức ngăn ngại, nghĩa là mất cái sự thật mà thành một cái hư vọng thứ ba.
Phật đi sâu như phân tích
nói về thời gian đấy, kiếp trượt tức là cái khắc ấm của chúng mình đấy. Thế là thế nào? Tức là đây là bắt đầu cái tánh giác mà nó chuyển thành là có đất nước gió lửa hư không. Đây thì nói riêng về cái hư không, tức là đại diện cho cả bảy đại, cả sáu, cả năm đại. Đây nói có cái hư không là tiếp trượt đấy. Không thấy hư không khắp mười phương, tức đáng lẽ toàn là cái tánh giá của mình, là bây giờ nó thấy là hư không, tức là mê, mê muội thấy hư không. Thế rồi ở trong cái hư không này, này mình phải kết ám lại thành sắc. Thế là thành có, thật ra là cái kiếp trượt này là cả đất nước gió lửa hư không. Thế thì vì cái đất nước gió lửa nó sanh diệt, nó biến động, cho nên hôm qua nó khác, hôm nay nó khác, ngày mai nó khác. Vì thế mới thành có cái thời gian. Chứ cái tánh giác của mình thì nó ở khắp cả, không có kể đâu là không gian, đâu là thời gian cả. Mà chỉ bởi vì bây giờ mình có đất nước gió lửa, thì đất nước gió lửa nó chiếm cái khoảng, nó thành là phân tách ra là có không gian. Rồi nó lại biến chuyển. Cái biến chuyển này nó thay đổi. Để đánh dấu cái thay đổi, người ta mới đặt cho hôm qua, hôm nay, ngày mai. Nó mới thành có thời gian. Vì vậy có kiếp, chỉ là kiếp là thuộc về thời gian. Thì tức là đây mình nói là kiếp trượt, tức là cái sắc ấm của chúng mình. Bắt đầu có đất nước, gió lửa, hư không là sắc. Là cái ấm là nó hiện cái hình sắc lên, nó che lấp cái sự thật đi. Thế thì ở đây nêu cái việc tại làm sao gọi là trượt. Bởi vì bên một bên là cái thấy, một bên là cái hư không. Mà cái hư không ấy thì không phải thật thể tại sao? Bởi vì tánh thật của nó là tánh giác, cho nên cái hư không đây là giả. Cái tánh Phật đấy gọi là chân không, nên này là giả không. Thế cho nên nó không có thật thể. Mà bây giờ tánh tánh mình mê mất rồi, bây giờ mình nhìn ra là hư không, cho nên cái thấy của mình nó không phải thật, cho nên gọi cái thấy không là chánh giác. Thế là cái thấy mất chứ không phải là giác nữa rồi, thành ra là vọng giác rồi. Thế mà mình thấy là cái hư không, mà cái hư không là không phải là thật, cho nên hai cái thấy cũng hư vọng, cái cảnh cũng hư vọng. Thế là như thế mình bắt đầu chấp nhận có đất nước gió lửa và hư không. Thế là mình ở trong sách gọi là đọa về cái kiếp trượt. Thế là có không gian, có thời gian, cái kiếp trượt.
Bản thân mình, bản thân cái điểm thứ hai là bản thân
hút đất nước gió lửa ôm lại, kết làm tự thật, làm thân thể của mình. Đấy. Thế là cả nhà có mắt tai mũi lưỡi. Thế là
lẫn lộn tất cả tinh thần lẫn lộn thành kiến trược.
Thế là thành kiến trược, tức là cái thọ ấm, tức là nhận cái lãnh thọ đất nước gió lửa, nhận là thân mình, thân thể của mình. Rồi bây giờ lại mở ra mắt cái thọ sắc, tai cái thọ âm thanh, có sáu căn thọ sáu trần. Thức của mình, cái tâm thân duyên của mình, cái vọng tâm của mình bây giờ đây, nó yêu ghét mừng giận đủ chuyện này, cho nên gọi nó là thiền não trường. Nó phấn đủ thứ, cho nên nó thành là đủ hành, sắc thọ tưởng. Bây giờ đến cái thứ tư là hành. Ăn cơm uống nước rồi lo chiều chuộng cái thân cho nó sống,
muốn kéo dài,
muốn kéo dài cho nó sống lâu.
Từ đó táo phải tạo nghiệp, phải tạo nghiệp để cứ quay quay lần lại,
nó kéo đi,
cúng thân được.
Thành nay làm cái thân này, mai làm cái thân khác, thế là chúng sanh trưởng, tức là hành ấm, thế là gọi là đường sanh tử đấy. Sanh rồi là gì? Là chết, thay đổi.
Lúc bây giờ thứ năm, thấy và nghe bản tánh không khác, vì các trần các trở thành có khác, đồng thể tánh nhưng dụng ở trái nhau, đồng và khác mất thuần đức, theo lộ lá lối mệnh trượt
của mình. Mà mệnh thế nào gọi là cái mạng sống của con người? Mạng sống thế nào là mạng sống? Chúng ta gọi là sống là khi cái mắt này nó hoạt động, nó thấy, cái tai nó nghe, mũi nó ngửi, lưỡi nó nếm, thân nó xúc chạm, cái tâm nó biết. Đấy, sáu căn của mình hoạt động thì gọi là sống. Mà nếu mà ngừng cái sự hoạt động này thì người ta gọi là chết. Thế cho nên cái mạng, tức là cái thời gian mà cái hoạt động của sáu căn, thế mà ngừng lại thì gọi là chết, gọi là họ mệnh chung. Cái đấy. Thế cho nên bây giờ ở đây cũng hai cái thấy nghe bản tánh thì không khác. Nói về phần thể thì cái thấy với cái nghe với sáu căn thật ra một cái tánh bổn giác thôi, cho nên thể thì đồng. Thế nhưng mà cái dục bây giờ nó mở ra sáu cái cảnh giới khác nhau, thế thành ra cái thể thì đồng mà cái dục thì chạy thì ngược, thì khác nhau. Thể nó dụng mất cái chuẩn đích, thành là cái mệnh, thành là mới có sự thấy, sự nghe, sự người, sự đến này. Thế là thành là cái mạng sống, bởi vì nó không thật, nó cũng là theo cái đất nước gió lửa mà nó hiện ra mắt ra tai, cho nên cái sinh hoạt chỉ có một thời thôi, cho nên mới gọi là trược. Cái hoạt động này là cái theo nghiệp mà hiện lên thôi, cái đã có cái bắt đầu thì nó lại phải có lúc hết, cho nên nó thuộc về đường sanh diệt. Thế nên đây là thuộc cái thức ấm. Cái thức ấm đó nó hoạt động. Thế cái khi mà nó ngừng lại thì gọi là chết. Thế là chúng ta có 5 lớp. Bây giờ chúng ta đọa vào cái thân ngũ ấm. Nói ở đây thì gọi là đọa vào thân ngũ trược. Nói theo các chỗ khác thì gọi là 5 ấm. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế bây giờ chúng mình đọa vào 5 cái biến hóa này. Xin nhận tiếp.
Trở về cái
bồ đề của mình
thì phải từ bỏ cái gốc sanh tử,
lựa cái gốc sanh tử mà bỏ nó đi,
nương theo cái thân sanh diệt, nương theo cái thân sanh diệt,
thành tịnh cái tánh viên trạng. Thế nghĩa là ông chủ làm cái gì? Bỏ cái cội gốc sanh tử. Thế đâu cái cội gốc sanh tử ở nơi mình cái gì nào?
Cái
sân si ấy, cái tội nghiệp. Cái ấy bây giờ nó gọi là vọng tâm. Nhưng mà chúng mình còn cái nặng nề nhất là cái vọng thân này. Bây giờ nó là cội gốc sanh tử. Thế rồi cái cảnh nó đang hiện ở nơi 6 căn của mình. Suốt ngày nó quấy rối mình ạ. Những cái mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, chúng mình bị hệ lụy nhiều lắm ạ. Tức là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Ba cái ấy là ba cái rắc rối đấy. 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 Cho nên bây giờ mình phải lựa mà biết những cái nó là cái gốc sanh tử. Đừng nhận nó là mình nữa. Đừng nhận là cảnh của mình, tâm của mình, với thân của mình. Mình phải biết, mình đừng nhận là mình nữa. Không có cái nghĩa là mình phá hoại nó, nhưng mà mình cứ biết là nó là huyễn, mình đừng theo. Đừng để nó chi phối mình. Thế bây giờ phải tập. Đầu tiên là phải lựa bỏ cái gốc sanh tử. Thế rồi lại phải tìm cái gì là thật để mà nắm lấy nó sống. Nương theo cái không sanh diệt. Để thành tựu. Cứ nương theo sống với cái không sanh diệt, rồi dần dần sẽ an định, nhận được cái tánh viên trạng của mình. Cái này là phải làm dần dần cả. Thế cho nên bà Chân Lạc đó, bà bỏ đấy, không thọ cảnh thế gian, con cháu về không mừng, không vui, nhưng cũng không xua đuổi đấy. Nhưng mà bà niệm Phật đi đấy. Thì sống với chữ Nam Mô A Di Đà Phật, sống với cái tánh Phật. Và ông Phật, ông ấy đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Ông ấy giúp cho mình trở về cái tánh Phật. Thế bây giờ trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế là một bề nương theo cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ tức là không sanh diệt, mà vô lượng quang tức là cái tánh giác đó, không sanh diệt. Thế cứ nương theo cái tánh đó, cho nên mới gọi là Nam Mô. Nam Mô nghĩa là quy y, nghĩa là quay về nương tựa, quay về nương tựa cái tánh giác nó không sanh không diệt. Thế mà trong khi nương tựa ấy thì lọc bỏ những cái cõi gốc sanh tử, tức là cái thân này đừng bận tâm đến nó nhiều quá. Thế là cái vọng tâm nó có khởi lên, yêu con cháu, ghét người này, ghét người kia, buông hết, bỏ đi, không bận lòng nữa. Thế rồi cái vọng cảnh, những các cái hình ảnh chuyện này chuyện kia, các thứ nó hiện lên, cái ăn ngon, cái áo đẹp, không bận lòng, buông bớt đi. Thế đấy, thế thì bà Chân Lạc bà không học nhưng mà bà làm. Cho nên ở trên này có dặn cái chú Minh An đó là lịch kiếp mà theo những bí mật diệu nghiêm của Phật ấy không bằng một ngày tu vô lậu nghiệp. Bà tu vô lậu nghiệp cho nên là bây giờ thì mình không biết rõ, nhưng mà cứ biết những các cái lúc lâm chung mà được mọi sự vui vẻ thì biết là bà bây giờ bà đang gặp cái may mắn. bởi vì bà tu vô lộng nghiệp, còn Chúa thì cứ lịch kiếp mà chạy theo bí mật dự liêu, học hết sách này sang sách khác mà không chịu thực hành. Đây không trách cái sự học, mà chỉ bảo là nếu mình không thực hành thì học cái này rồi lại học cái kia, học đến cái kia thì nó quên mất cái này rồi. Còn đằng này thực hành, làm thật sự cái việc này đi. Cho nên ở cái bảng của chú đó, chú có vẽ ở đây là có cái con đường đi ra, phá vỡ hai cái thọ với cái tưởng. Thọ là cái khổ với cái vui, tưởng là cái yêu với cái ghét. Đấy, đại diện cho 100 thứ mớ bòng bong khác nữa. Nên mình phá vỡ cái thọ cái tưởng, dùng một cái chữ Nam Mô Thì Đà Phật vạch một cái đường đi, đi ra, ra khỏi năm cái thứ này. Ở đây gọi là trược, các nơi gọi là năm ấm, đi vạch cái đường đi ra. Thế là nó là cái vòng tròn, cứ cái này là nó tiếp cái kia, cái kia nó tiếp cái này, không có lối mà đi ra. Bây giờ phải vạch một đường đi ra. Đấy, thế là này ông chú nó chia khổ đi được cái tánh không sanh diệt.
Câu này có thể là câu quyết định của Phật
đó. Mình cứ thế mình tiến tu, bây giờ mới tu. Còn trước mà còn sống ở trong cái lục chuyển thế gian ấy thì chưa gọi là tu. Bây giờ nắm được cái tánh không sanh diệt, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ đó. Nắm được cái tánh ấy rồi, y cứ vào cái tánh ấy rồi, nhất tâm một bề đi thẳng. Đi thẳng đây nghĩa là an định cái tinh thần lại, ta thấy thôi. Bởi vì tánh mình đấy, mình sống với tánh mình, không phải đi đâu cả.
Như lắng nước đục, để nhân không đậu, tất pháp tự thiền, nước trong hiện ra, gọi là uốn dẹp khách trần thiền đạo.
Thế nào là uốn dẹp khách trần thiền đạo? Đấy, ai vào đó, lắng nước đục, để yên không đậu. Thì đất cát nó chìm mà nước trong hiện ra. Vậy đất cát đây ví cái gì mà nước trong ví cái gì?
Đất cát thì tôi nghĩ là cái vọng tưởng, tham sân si gì đó. Nước trong như là cái bản thể của bản
đấy. Thế cho nên bây giờ mình sống với cái tánh nước trong này, sống với cái tánh viên trạng này, cái tánh không sanh diệt. Thì như thế gọi là bước đầu đấy, gọi là người mới đang uốn dẹp thôi. Thế là bao nhiêu cái tham sân si mình uốn nó, mình dẹp nó xuống thôi, chứ mình chưa đuổi được nó đâu. Giờ đây là làm gì?
Nói chung là đến khi mình đã gạt buồn sạch hết nhiều nước thì lúc đó mới gọi là biết căn bản của mình.
Đấy, tức là bây giờ phải nhập chánh định. Bên trong nhà Phật sẽ gọi là niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn. Thế thì là thì bao nhiêu trong cái lúc mình niệm ấy, bao nhiêu những đất cát ấy nó chìm dần. Và bây giờ mình nhận được rõ ràng cái nước trong rồi thì mình buông những cái đất cát ấy đi, cái tham sân si ấy dần dần là nó tan đi hết. Mà thật ra ấy, không những là cái tham sân si đâu, cả năm cái lớp vũ trược ở trên này, tức là năm ấm đó, là cái đất cát nó tự chìm. Giờ đây rồi chấp nữa là Đức Quán Thế Âm này chỉ rõ, tức là trong cái lúc này tu ra năm cái thứ này nó dần dần nó tan như thế nào này chỉ. Đấy, thế thì là mình mới gọi là dứt được cái căn bản vô minh. Nghĩa là tan được năm cái ngũ ấm, năm cái trược này là tan đi. Thế mình mới dứt được cái vô minh. Thế rồi sao?
Lúc đó là tâm sáng suốt đã tinh thần. Hành giả có thể tùy cơ nhận hình trong 10 pháp giới, lễ độ chúng sanh, tâm trường hợp với diệu đích thanh tịnh nhất bản.
Đấy, bây giờ mới bắt đầu tu đấy. Bây giờ mới sống cái tánh Phật của mình, rồi mới y theo cái tánh Phật của mình ấy, mà tu hành thật sự. Tới đây Ngài mới có vào Đức Quán Thế Âm, Ngài xong cái việc phá được cái ngũ ấm ngũ trược này, là Ngài mới có vào sơ trụ. Sơ trụ là thế nào nhỉ Hiếu Đức? Lúc bây giờ Ngài mới bắt đầu sống với tánh Phật, rồi từ cái lúc, từ khi sống với tánh Phật nhưng mà mới nhận được cái tánh Phật hiện tại đây thôi, chứ đâu đã thấy được cái tánh của mình nó ở khắp cả pháp giới. Cho nên bây giờ mới bắt đầu tu nữa, rồi dần dần chứng từng ngôi vị thêm lên. Bây giờ Ngài mới tu thập hạnh, rồi Ngài mới lại 10 ngôi hạnh, tức là thì đây nói là hiện hình cái 10 pháp giới, tức là ngài tu 10 hạnh, rồi 10 hạnh ấy ngài mới lại tu 10 môi hồi hướng, mới khai cái trí tuệ, rồi mới lại lên thực địa. Đến 10 ngôi địa lúc bây giờ mới gọi là ngôi thánh. Thập địa lúc bây giờ ngài mới dần dần chứng được vẹn tròn đủ 10 ngôi địa, là vẹn 10 phần pháp thân. Thì ấy mới bắt đầu gọi là đẳng giác, là cái trí tuệ ngang với Phật. Rồi từ đẳng giác mới thành diệu giác và thành Phật. Cho nên ở chỗ đoạn vừa giữa dưới đây, trên đây Đức Phật mới nói chúng mình là đường Bồ Đề còn xa. Tuy xa nhưng mà tánh Phật lại ở chính là mình. Mình đang sống với tánh Phật, cho nên mình đã đứng ở trên cái con đường ấy, mình nắm được cái đường Bồ Đề. Thì tuy là xa nhưng mà chính mình đang đi rồi, không có lo, không có quản ngại nữa. Thì tội nghiệp những người mà không rõ được cái đường lối thì nhiều, thì khó khăn. Hữu Đức con đọc tiếp. Thần tường căn bản phiền não.
Thần tường căn bản phiền não. Các ông phát tâm Bồ Đề, nơi Bồ Tát vừa sanh đạo vững mạnh, quyết định rời bỏ các tướng hữu vi, cần phải xét rõ cội gốc phiền não. Những gì là vô minh phát nghiệp, những gì là nhuận sanh, từ vô thủy ai làm, ai chịu.
Ông chú nhận nghĩa rất sai. Cái phiền não, những cái vô minh của chúng mình nó lớn lắm, cho nên Phật bảo chúng mình không phải không thể coi thường được đâu. Mình phải thẩm tường, tìm cái cội gốc của nó để mà trừ. Mà đây là cả một cái vất vả đấy, chứ không dễ đâu. Nhuận sanh là nó giúp, nhuận là như là mình tưới nước ấy, để thấm nhuần cho cái cây nó trắng trắng lên. Nhuận xanh tức là nó giúp cho cái sự xanh tử.
Đấy, hậu thắt còn sau mà phải được hút
đấy. Không những là mình phải đi tìm cái gốc, là cái vô minh nó phát nghiệp, cái gì nó là gốc để nó phát ra cái nghiệp, mà lại phải tìm những cái gì nó nhuận xanh, tức là nó giúp, nó trợ duyên. Không những là mình phải trừ cái nhân để nó phát ra cái nghiệp, mà mình phải lo trừ những cái trợ duyên nữa, nó giúp cho cái sinh tử mình cũng phải trừ. Thế cho nên phải gần những các người ta tu theo đạo Phật. Chứ nếu mình cứ gần những bạn bè lêu lỏng ở ngoài đời thì đấy là cái duyên nó đẩy mình về đường sanh tử, khó mà nói chuyện giải thoát.
Ngay thì có này thì Phật đã chỉ
hai mối là
điều tiết
trước những cái thiện căn phúc đức ở trong tạng thức của mình.
Là đang đi rất xa nào. Thế là rời rồi, một giới là phương vị, thời gian một cái là không gian.
Tức là ngay cái thân của chúng mình nó là một thế giới. Thân của ông chú đó là một thế giới, bởi vì nó có đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Nó có một chỗ ở trong cái không gian này. Nó có bốn phía. Thế rồi nó lại có ba đời, là bởi vì có trẻ, có già, có mai, có chết. Nghĩa là có thay đổi, có quá khứ, hiện tại, vị lai. Thế cho nên cái thân mình đó là một thế giới. Thế bây giờ tại sao lại như thế? Vì thế 3 nhân với 4, tức là 4 là 4 phương, nhân với 3 là nhân với thế giới, cái sự chuyển động ở nơi thân mình. Cả 4 phương, cả toàn thân nó chuyển động chứ gì. Thế cho nên nó thành con số 12. Thế làm sao lại nhân với 2 cái 10 nữa? Và ngài nói là chính cái thế. Đấy. Ngài bảo mỗi thế có đủ 10 pháp giới.
Ba thời gian đấy, mỗi thời gian
đấy. Có đủ 10 pháp giới, mỗi thế cũng có 10 pháp giới, mà mỗi giới cũng có 10 pháp giới. Thế thì là nghĩa là đầu đuôi thế nào? Qua đó, mình cũng có đủ 10 pháp giới. Ngày hôm qua cái tâm của mình ấy, nếu nó tu thiện thì là đó là nó đã sửa soạn mình cõi trời. Nếu mà nó ác ấy, đó là nó đã mở cửa địa ngục. Mà nếu mà nó tu giải thoát ấy, thì nó đã về cõi thánh. Thế cho nên cái tâm của mình ấy, nó có thể biến hiện đủ 10 pháp giới được. Thế cho nên ngày hôm qua nó có thể biến 10 pháp giới, ngày hôm nay nó cũng có thể làm cái việc ấy, ngày mai nó cũng có thể làm được. Cho nên cả tam thế nó có đủ cả 10 pháp giới. Thế mà bốn phương của mình, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, thì mỗi mà khi mà mình nổi giận ấy, thì cái giận nó đứng đằng trước hay nó đứng đằng sau hay nó đứng chỗ nào? Nó ở khắp cả toàn thân. Nó có cả đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải. Cho nên mỗi một tâm niệm của mình ấy, nó trong cái mỗi khi mình khởi mỗi một niệm là nó dung thông toàn cả. Cho nên cả bốn phương, nói bốn phương chứ cả trên đầu cả dưới chân, mỗi một niệm hệ thiện là toàn thân cùng thiện, mà hệ ác là toàn thân cùng ác, phải không? Thế cho nên cả bốn phương nó có cả 10 pháp giới, thì nào? Thế cho nên đây ngài mới bảo nhân lên như thế, như vậy tức là mỗi một căn của mình nếu nói đầy đủ thì nó có 1200 công năng toàn thân của mình. Ba đời bốn phương nó có 1200 công năng. Cả ngày làm toán như thế.
Phật thì cái bằng năm mà Phật thấy rõ. Bây giờ những người đã
nó có, nó có cái ảnh hưởng tất cả.
Một chữ nói mình là
đang đọc đúng rồi, đúng rồi. Cái ở trong kinh Hoa Nghiêm giảng
cái quá Phật mà thấy thế này. Ngay từ bây giờ
1200 năm về trước ngài đã nói. Cho nên chúng mình chậm nhỉ. Không biết rằng chúng mình cái hồi ở đâu. Đã tới bây giờ 1200 mấy ngàn năm
rồi chứ.
2000 năm. Đâu có gọi là Phật hiện tại nữa. Chính Đức Bổn Sư mình ấy là Phật quá khứ. Mà Đức Di Đà đã thì hiện tại đang thuyết pháp. Ở trong kinh Di Đà có nói ngài hiện tại đang thuyết pháp, mà ngài lại sống vô lượng vô biên kiếp. Thì chính Đức Thích Ca, bởi vì ngài biết là ngài nhập Niết Bàn, cho nên ngài mới để lại kinh Di Đà cho mình biết là có ông Phật hiện tại. Cho nên chính Đức Dược Sư với Đức Di Đà là Phật hiện tại. Còn Đức Di Đà thì dĩ nhiên là Phật vị lai là đúng rồi. Thì chỉ có một
con cũng hiểu sai từ già đến giờ, tụi con hiểu sai
quá. Cứ là đã đi qua rồi chỉ là quá khứ.
Yeah.
Chứ bây giờ ngài hiện tại đang thuyết pháp.
Dạ.
Đấy là câu nói ở trong kinh Di Đà.
Dạ.
Ngài hiện tại đang thuyết pháp, cái lúc mà Đức Thích Ca đang thuyết pháp, mà Đức Thích Ca lại tuyên bố là cái tuổi thọ của ngài á vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp.
Dạ.
Vậy thì bây giờ ngài đâu đã tịch.
Dạ.
Vì vậy cho nên ngài là Phật hiện tại.
Dạ.
À,
vì ngài ở thế giới khác. Thế không biết.
Đấy là ở thế giới khác. Chứ không có nghĩa là quá khứ.
Dạ.
Mà là ở nơi khác.
Nhà mình thì lại là quá khứ.
Thì ngài đã Niết Bàn rồi.
Dạ.
Thì tức là chính Đức Thích Ca là quá khứ.
Nào giờ con thấy rất chắc.
Thấy cái sự thật là như thế đấy.
Dạ.
Cho nên Đức Di Đà, Đức Dược Sư là Phật hiện tại.
Dạ.
Đức Bổn Sư mình ấy. Đức Bổn Sư mình Niết Bàn rồi.
Vâng.
Thì dĩ nhiên là ngài ở đương lai.
Vâng.
Là Phật vị lai. Đức Dược Sư cũng thế, Đức Dược Sư cũng như Đức Di Đà là những vị Phật hiện tại đang có mặt ở không ở thế giới mình như ở thế giới khác. Ngài vẫn đang thuyết pháp bởi vì các ngài sống lâu lắm.
Mà thầy là con rồi xin định đưa cái này là chủ yếu là xin thầy thông cảm là hai
thì đúng rồi
thì
tôi thấy rằng thì là những gì ông chú biết tôi những cái gì tôi biết thì ông chú biết ở đây cả rồi.
Tức là thầy chỉ cái chỗ sai đó, sai là cái
thì tôi chỉ biết có mỗi một cái chỗ đó là nó khác thôi.
Con gì sợ con gì sai gì con chết.
Thế cho nên tôi đọc cái này thì tôi thấy ông chú mà nói sang năm nữa lại qua vào đây nữa đó. Thì cái đó nó không cần lắm, bởi vì những cái gì tôi biết ở trong này có nói cả rồi, đủ cả tứ đế 12 nhân duyên. Không thực hiện được thì chúng mình đã ra khỏi luân hồi rồi. Mà bây giờ chúng mình chưa ra khỏi được, chưa chứng quả, thì biết là mình học mấy cái chữ ấy mà chưa đến nơi đến chỗ. có hai năng nếm với một cái công năng nói. Thế thì thường là mình chỉ học về cái nếm.
Dạ,
mà ở đây ấy, nói về cái nếm ấy, thì cái công đức nó kém lắm.
Dạ.
Nhưng mà về cái công đức, về lời nói ấy, thì ở đây đấy thì mới đủ 1.200 công đức.
Dạ,
cho nên lấy cái... Có hai công năng.
Dạ.
Một cái công năng nếm với một cái công năng nói. Thế thì thường là mình chỉ học về cái nếm.
Dạ,
mà ở đây ấy, nói về cái nếm ấy, thì cái công đức nó kém lắm.
Dạ.
Nhưng mà về cái công đức, về lời nói ấy, thì ở đây đấy thì mới đủ 1.200 công đức.
Dạ,
cho nên lấy cái công dụng mà nó nhiều công đức hơn thì tính cái công dụng ấy.
Dạ.
Nhưng mà chung quy rồi cũng bỏ, bởi vì rồi tính được cái hợp ly với lại cái nông cạn, rồi sau rồi cũng bỏ cái lợi ích không có dụng.
Dạ.
Ông cứ nói lợi ích cuối cùng. Thân chi hợp biết mất.
Trái là nó trái ý mình. Ví dụ như nó nóng hay nó lạnh. Thế còn thuận ấy, là nó ấm hay nó mát.
Hợp với mình.
Vẫn chạy về. Ở đây con nói là cái một là niết bàn.
Dạ.
Các vị về bên Nam Tông, tức là về bên Nguyên Thủy ấy, thì các vị tu để chứng Niết Bàn, cầu Niết Bàn, để thật là trở về cái Niết Bàn chính là cái tánh Phật ấy. Nhưng các ngài gọi là rời cái sinh tử để trụ Niết Bàn, cho là Niết Bàn là một cảnh giới có thật. Thế bây giờ sinh tử ấy là có 6 căn. Thì các ngài rời cái sanh tử, các ngài về Niết Bàn là một cảnh giới. Thế cho nên nói là chưa quên cái một. Thành ra nó vẫn có sự trụ. Chứ còn nếu mà nhận được ra cái tánh Phật ấy, thì mình là ở khắp cả. Sanh tử cũng là mình, Niết Bàn cũng là mình. Không có một cái chỗ trụ gì, không có bỏ cái chỗ này chạy sang cái chỗ kia. Cho nên các vị bỏ cái 6, các vị trở về cái một. Thành ra thực ra cái một này hóa ra nó vẫn là một nút. Bỏ 6 mà trở về một. Nhưng mà cái ý của các ngài ấy, thì là trở về. Thành ra nó vẫn có cái hai chỗ. Một chỗ là sanh tử, một chỗ là niết bàn. Thế còn bây giờ nhận được cái tánh Phật ấy, thì mình là tất cả. Không có hai cái đối nhau. Không có cái con số 6 nó đối với con số 1. Mà mình là bản thể của cả 1 cả 6. Không có chia ra làm 2.
Còn tất cả cái chỗ mà Phật giải thích, cái sự hình tỏ bề với nhau.
Còn
nhiên tánh trạng diệu viên là mình phát ra cái thấy. Rồi thì là cái mắt đánh ra thành sắc.
Do hai thứ sáng tối. Đấy. Bởi vì đây là nói cái vị này đã muốn minh thêm cái đã vọng động, cho nên đã có cái cảnh là cái sáng với cái tối hiện ra ở trước, lúc bây giờ chưa có mắt, nhưng mà cái sáng cái tối nó đã có hai thứ khác nhau, cho nên đây nói là nó hiển bày lẫn nhau. Do cái tối mà nó hiển ra cái sáng, và vì có cái sáng nó hiển ra cái tối, cả nhà mình thấy hai thứ. Thì có hai thứ ấy, vì thấy có hai thứ đó, vì có hai thứ đó, cho nên cái tánh chạm diệu viên ấy, là cái tánh thật của mình đó, nó mới để ý tới hai cái thứ này. Thế là nó mắc vào, chữ niêm nghĩa là dại, là dính vào. Niêm như là ta niêm phong, là dán kín lại, tức là dính vào. Thế là cái tánh chạm diệu viên của mình ấy, nó đang tuyệt đại ở khắp cả. Và bây giờ nó dính vào một chỗ, thế là nó mắc kẹt vào một chỗ. Thế vì cái mắc kẹt ấy đặt tên là cái thấy. Thế bởi vì bây giờ mình có cái thấy, thì mình mới lo chế tạo ra cái bộ máy để thâu những các cái sáng tối này. Thế thì thế cho nên là kết sắc thành tâm. Các vị nói là ánh ra thành sắc. Đấy, như chúng mình bây giờ đây, thực ra chỉ có cái sáng tối nó chiếu vào con người, mà nó qua cái thần kinh, rồi ở cái thần kinh nó hiện lên. Sự thật chỉ có cái sáng với tối thôi. Cũng như chúng ta chụp ảnh này, chụp ảnh thì cái bức ảnh, mình trông cái bức ảnh mình bảo đây là mẹ tôi, đây là cảnh Vũng Tàu, đây là cảnh cây cối. Thế nhưng mà sự thật ra thì cái bức ảnh ấy nó chỉ có cái giấy trắng, rồi người ta để cái mực đen trên thôi. Chỉ có giấy trắng với mực đen thôi, nghĩa là chỉ có sáng và tối thôi. Nhưng mà tự mình thấy ra, cho nên gọi là ánh ra, hiện lên cái sắc. Cái sự thật thì không có sắc, chỉ có sáng với tối thôi. Nhưng mà mình thấy là đây là cái cây, đây là cái, đây là mẹ tôi, đây là chị tôi. Thế thì như thế gọi là ánh ra thành sắc, từ cái sáng với tối. Thế rồi bây giờ đây kết sắc lại thành tâm. Kết sắc lại thành tâm thì cái chữ sắc này là mình vơ cái đất nước gió lửa, mình chế tạo ra cái máy để chụp những cái bóng ảnh đó. Lấy cái đất nước gió lửa, nhưng mà gọi là bốn đại thanh tịnh, bởi vì cái chữ căn đây là nói về cái thần kinh của mình, cái gốc nó biết thấy, chứ không phải là nói về con mắt. Đã đành là con mắt, nhưng mà đặc biệt cái thần kinh nó biết thấy, cho nên nó gọi là tứ đại thanh tịnh. Tuy cũng là như là cũng là máu, cũng như da như thịt của mình, nhưng mà cái dây thần kinh, những cái chất của nó phải tế nhị hơn, kỹ cẩn thận hơn. Tứ đại thanh tịnh,
bốn tầng của phù văn, bốn tầng
đất nước gió lửa đấy, bốn đất nước gió lửa nó là thứ vật chất. Nhưng mà bởi vì bây giờ dùng nhiều về cái việc thấy quá rồi, từ lúc mà ở trong bụng mẹ ra, nó cứ dùng toàn để thấy, cho nên là nó cũng tựa hồ như nó có cái phần nào về tinh thần, cho nên nó rong ruổi chạy theo sắc. Thì đây Phật mới thấy cái chuyện này, chứ mình thì mình không biết. Phật thì Phật thấy rằng cả cái vật chất mà bây giờ nó cũng như là nó bị cái tinh thần lôi cuốn, cho nên chính cái vật chất này bây giờ nó cũng đi theo cái ham muốn để thấy cái sắc của mình. Thì cái này cũng chắc cũng có lý, là bởi vì cái vật chất này chính là cái tinh thần kết ám và thành sắc, cho nên là nó bị đần độn đi thôi. Thế nó cũng là cánh giác, nó bị đần độn đi. Mà bây giờ đây ấy cứ chuyên môn dùng vào một cái việc, cái phần tinh thần cứ lôi cuốn nó vào cái việc, về cái việc chụp ảnh, cho nên là có thể là nó cũng chuyển một phần nào đi về, bởi vì bản chất của nó là tánh giác. Cho nên Phật gọi là cái đất nước gió lửa mà bây giờ nó cũng thành cái tâm, nó cũng chuyển rong ruổi đi tìm cái thấy, đi tìm cái phân biệt.
Câu hỏi lớn
đấy. Phù căn, phù căn.
Phù là nó nổi lên, cái mình thấy rõ con mắt, mình thấy rõ cái tai. Đấy, cái mắt bốn căn của phù căn để đổi để cái căn mà đệ nhất nghĩa căn này, ở trên nói gốc căn là tứ đại thanh tịnh ấy, thì cái căn ấy gọi là đệ nhất nghĩa căn chứ không phải phù trần. Còn cái chữ phù trần căn đây là con mắt, nó hiện hình lên, nó hiện hình lên thần kinh ấy là thắng nghĩa. Thế mà ở trong cái thần kinh ấy, thì cái tánh, cái thần ấy, nó biết ấy, nó là thắng nghĩa của thắng nghĩa.
À. Thầy cũng phải nói thêm là, tại sao nó là tánh chạm, hiểu lên cái chạm.
Chạm là nó chừng lặng. Bao giờ cái tánh Phật của mình nó cũng định, cho nên gọi là thủ lăng nghiêm. Chữ thủ lăng nghiêm mới là định tự tánh. Chữ chạm là nó chừng lại. Giác thì ngày hôm qua mình gọi là tánh giác diệu minh, có phải không nhỉ? Rồi bổn giác minh diệu. Thế thì đấy, lấy lại cái nghĩa ấy thế thôi. Vậy thế nào là minh diệu mà thế nào là diệu minh? Hai cái chữ nó lấy lại thôi. Thì ông chú nhận thế nào là diệu minh, thế nào là minh diệu? Đã có lời giảng ở bên này, chúng ta giờ lại đi, để giảng lại cho nhớ. Bây giờ trang mấy này quên rồi, cái hình ở đó trước, thành thử chú thích cái gì này. Cho nên gọi là diệu.
Định
à, là định đấy. Mà minh thì dĩ nhiên là tuệ rồi. Tánh giác thì diệu minh, mà bổn giác ấy thì minh diệu. Thế bây giờ ông chú nhận thế nào là tánh giác diệu minh, thế nào là bổn giác minh diệu?
Tánh giác là cái gì
vậy? Nói cái thể của nó. Cái thể chất của nó. Thể chất của nó là giác, là minh, là giác. Mà vẫn giữ được cái bất biến của mình. Vẫn giữ được cái bản chất của mình, cho nên gọi là diệu. Vẫn định. Ở đây nó tịch mà vẫn thường chiếu. Nghĩa là cái tánh nó bản lai vẫn bất động. Mình học 10 cái bài kiến tinh, cái kiến tinh bản lai nó vẫn bất động. Nó bất động mà bây giờ lại sẽ có con kiến, lại có con voi, đã có cái cây, có cái hoa, cái lá. Bất động mà lại vẫn biến đủ các thứ. Thế cho nên gọi nó là diệu. Diệu ở cái chỗ nó biến là đủ các thứ, nhưng mà thể chất của nó không có thay đổi. Thể chất của nó vẫn là một cái tánh thể, là tánh giác. Thế cũng như không đây. Mình muốn đặt cái vuông, cái tròn, cái gì vào cũng được, không chướng ngại cái gì hết. Nhưng mà hư không nó vẫn cứ là hư không nữa, chứ nó không có tạp loạn được cái gì. Cái tánh của mình là diệu và minh. Thì bây giờ ông chủ nhận cái nghĩa cái tánh thể của tánh của chúng mình là nó diệu nghĩa là nghĩa là nó không có mất cái chất của nó. Nó định nghĩa là nó cái y nhiên của nó không thay đổi. Tuy rằng biến ra thành cái hoa, biến ra thành con người, con vật, đủ thứ. Trong thế gian này biết bao nhiêu thứ biến hóa, nhưng thể chất của nó không có thay đổi đâu. Mình không biết cái thôi, cái thể chất ấy vẫn là tánh giác, tánh Phật. Thế cho nên gọi là diệu.
Tánh giác của mình luôn luôn ổn định.
Tùy duyên biến đổi các thứ, tùy duyên hiện ra tất cả các thứ, nhưng mà tự nó không cũng như cái gương ấy. Cái gương ấy nó soi nó thấy cái hoa hồng màu đỏ, rồi cái lá màu xanh, nó soi đủ, có màu xanh hiện lên, có màu đỏ hiện lên, nhưng mà thể chất của cái gương nó không có thay đổi. Đấy thì cái tánh của chúng mình nó cũng thế, cho nên gọi là diệu. Đáng lẽ thì gọi là tịch, nghĩa là định, nhưng mà nó có cái tài ấy. Thế nếu mà nói tịch mới định ấy, thì người ta tưởng nó cứ lì ra nó một thứ, nhưng đằng này không. nó cần biến nó xanh nó vẫn biến nó xanh, nó cần biến nó đỏ nó vẫn biến nó đỏ, chứ nó không có lì ra mà nói là tịch với định. Cho nên đây ngài đổi lấy chữ diệu. Đấy, cái tánh thể của mình là như thế đấy. Tánh như thế cũng như là cái chuông là nó làm bằng đồng thì nó là chất đồng. Bây giờ mình để làm cái chuông, ngày mai mình đúc lại mình làm ông Phật, hay mình đúc ra làm cái một cái vật dụng gì tùy ý mình, nó có thể biến ra đủ các thứ hình, đủ các thứ vật dụng, nhưng cái thể chất đồng nó vẫn cứ là đồng. Thấy cái tánh của mình cũng thế. Thế cho nên gọi là tánh. Tánh của mình là cái diệu minh. Đã. Thế mà cái diệu minh này ấy, cái bồn gốc ấy, nó vẫn minh diệu. Nói về tánh thì nó diệu minh, nghĩa là nó có khả năng thay đổi hình dáng. Thế bây giờ lại nói về cái bồn gốc của nó thì minh diệu, nghĩa là gốc của nó ấy, thì là cái tánh sáng, là cái giác, cho nên nó gọi là giác. Tánh gốc của nó là giác, nhưng mà cái giác này nó có diệu. Nói về cái tánh thì nó đặc biệt là chú trọng vào chữ diệu, mà nói về cái gốc của nó thì chú trọng vào chữ giác là minh, cho nên để chữ minh trước. Thì chỉ là đặt chữ trước chữ sau. Cái này ông Phật ông cũng tài, nhưng mà các tổ người tàu của mình cũng hay lắm, dịch tài diễn được ra những cái nghĩa này khó nói lắm mà cái này dịch được ra. Thế cho nên bây giờ đây bên Âu Châu người ta lại bắt đầu người ta dịch cái bộ Đại Tạng đó. Bây giờ người ta dịch, người ta lấy cái bộ của người tàu người ta dịch lại. Từ trước bên Âu Châu họ có một Đại Tạng của họ cả rồi, chứ họ không có chậm như cái Việt Nam mình. Nước nào bên Âu Châu họ cũng có Đại Tạng cả, nhưng mà họ lấy tiếng Pali mới lại lấy tiếng Hán, chữ Sanskrit đấy. Họ dịch ra tiếng họ, chứ họ không có thèm dịch của mấy ông tàu. Họ lấy gốc từ bên Ấn Độ đấy, họ dịch của họ, thành ra họ có Đại Tạng của họ. Nhưng mà bây giờ đây thì người ta lại bắt ở Âu Châu ấy, người ta lại bắt đầu dịch cái bộ, lấy cái bộ của người tàu để người ta dịch. Người ta tuyên bố rằng bởi vì phàm mà đã diễn ra lời nói, các Bồ Tát, các vị A-la-hán thời xưa mà đã kết tập sách vào, thì cái người kết tập, cái người diễn ra bao giờ người ta có để cái chi tiến của người ta vào đây rồi. Thế cho nên bây giờ các người Việt người ta thấy rằng cái dịch sang chữ Hán, chữ tàu đó, những các tổ bên tàu hồi xưa đều là các bậc thánh. Cho nên người ta bây giờ người ta cho là những cái bộ Đại Tạng của người tàu nó thật đúng. Vì vậy bây giờ người ta dịch lại, coi như làm thêm. Bây giờ người ta tuyên bố, người ta cho là cái bộ Đại Tạng của người tàu, cái những các vị diễn tả ra để thành chữ đấy, thì của người tàu mới đúng ý của Phật hơn. Cho nên bây giờ người ta lại dịch cái bộ của người tàu sang tiếng của người ta. Nên người ta nghĩ như vậy. Nhưng mà mình học đây thì mình cũng thấy mấy ông tổ tàu của mình giỏi thật. Đấy, diễn ra được những cái này thì đâu có phải dễ. Bây giờ mà bắt mình dịch sang tiếng Việt, mình cứ để nguyên chữ Giác Minh, chữ Diệu Minh, chứ mình đâu có dịch nổi, mà đâu có dám dịch. Phải để nguyên chữ của các ngài. Vì vậy cho nên cái phần chú thích của chúng mình nó vẫn khó. Cô Huệ Hải, cô vợ, thầy làm như thế này chúng con học xong kinh lại phải đi học cái chú thích. Chú thích là cốt để diễn cho nó rõ nghĩa, mà nó lại còn khó thêm. Bởi vì mình làm không nổi. Mà sở dĩ mình làm không nổi là bởi vì mình chưa tu, chưa chứng, chưa thấu đáo được những cái tế nhị ở trong. Cho nên mình biết mình làm không được, mình chỉ theo chữ thôi, biết theo chữ thôi. Thế bây giờ ông chú nhận, thế bây giờ ông chú nói lại đi, thế nào là tánh giác diệu minh, mà thế nào là bản giác minh diệu? Đấy là khác nhau cái chữ tánh và chữ bản. Chứ còn giác lại là gốc rồi. Mà bây giờ nói chữ tánh là nói cái gì, mà nói chữ bản là nói cái gì? Bản là vốn gốc nó vẫn vậy, chứ không phải bây giờ tại tu tại học mà nó có cái khác đi. Vốn gốc nó vẫn vậy. Thế mà làm sao nó lại khác nhau? Một đằng là diệu minh, một đằng là minh diệu. Nó là giác. Nhưng mà cái loại giác này nó lại diệu. Đấy. Diệu nghĩa là nó giữ cái bản chất của nó, nó không biến đổi. Thế đây, thế là vốn gốc nó là giác, mà cái giác này nó diệu. Thế cho nên bây giờ hiện tại chúng mình bây giờ đây, cái tánh của chúng mình, cái tánh giác của chúng mình ấy, đó, nó vẫn diệu, nó diệu, nó minh. Bởi vì bây giờ là chúng mình nói chuyện đến cái gốc là cái chuyện xa xưa, từ vô thủy. Còn bây giờ cái giác của chúng mình bây giờ nó thế nào? Thế cho nên bây giờ đây ấy, nó diệu. Cái tánh của chúng mình bây giờ diệu. Là bởi vì bây giờ mình đã biến ra là thành con cò, là con công, là ma, là quỷ, đủ thứ đấy. Thế cho nên, nhưng mà cái tánh giác mình nó vẫn đứng đấy. Đó, nó vẫn giữ nguyên cái bản chất của nó. Đấy, chúng mình làm con cò, làm con kiến, làm con người, nhưng mà cái kiến tinh của chúng mình nó vẫn như hư không. Đấy, nó vẫn là nó biết thấy, nó biết nghe, nó vẫn giữ cái bản chất của nó, mà cái bản chất này nó không chuyển động. Cho nên bây giờ chúng mình y theo cái tánh thấy cái nghe, chúng mình học, chúng mình sống nắm chặt lại cái tánh thấy cái nghe, chúng mình có thể trở về được cái bổn giác. Nói cái chữ tánh giác là nói cái giác hiện tại của chúng mình. Còn bản giác là nói từ gốc, từ xưa xưa. Lúc nào nó là tánh giác. Như chúng mình bây giờ biến làm con người, mà đã từng biến làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, cho đến làm con cua, con cá. Đó, tức là phải biến nhiều thứ lắm rồi. Nhưng mà hiện tại cái kiến tinh của mình là cái tánh giác của mình bây giờ cái này. Đó, cái thấy của mình ấy, nó vẫn đủ nguyên chất như cái bản giác thời xưa. Đó, nó vẫn như thế. Bây giờ mình y vào cái thấy, cái nghe là mình tu, mình trở về được cái bổn giác của mình.
Bổn giác á, bản gốc giác, giác của mình á, nó vẫn là có tính cách vẫn là minh, và cũng diệu, tức là nó cũng ổn định, và cũng có cái tính cách là thấy được như thế, tức là sáng suốt và thấy được ổn định. Con nghĩ mà cái
khác nhau đâu,
không khác nhau, không khác nhau.
Nhưng mà một đằng chú
nhấn mạnh về cái chỗ ổn định.
Tại sao? Tại bây giờ đây ấy, chúng mình lại để ý đến cái chiếu soi, đấy cái thấy, cái nghe, cái đánh giá nó nổi bật lên, nó khác với đá với gỗ. Để ý đến cái tánh thật là để ý vào cái giác. Còn nói về cái bản giác xa xưa thì để ý vào cái diệu của nó. Thế bây giờ trở về bài mình. Đấy, bây giờ giác minh với minh giác. Giờ giác minh đã chuyển thành minh giác. Thế làm sao? Mất sáng suốt.
Giác minh mà chuyển thành minh giác thì mất sáng suốt. Giác minh tức là cái tính biết của mình. Tính giác. Tính biết của mình, tính nhận thức biết của mình về sự vật ngoài.
Thì là cái thể, nó biết mà nó biết thẳng. Còn minh ấy thì tức là cái nghĩa nó tỏ rõ, như là nó gần với cái chuyện phân biệt. Chữ minh ấy này, nó tỏ rõ. Giác thì là biết thấy, biết nghe. Còn minh ấy thì thấy rõ cái này màu đỏ, cái này màu xanh, cái này tròn, cái này vuông. Thế còn tức là cũng như chúng mình đã học theo cái lối của chúng mình ấy. Vì vậy cái tánh giác nó mới thêm cái thức. Đấy. Cái thức là nó theo nghiệp, theo duyên, tùy cái việc mà nó thêm vào, nó phân biệt rõ thêm lên. Đấy. Thế cho nên cái chữ minh ấy là cái gốc của cái phân biệt.
À, như vậy là từ cái chỗ giác minh, chúng tôi nhấn mạnh cái giác, chỉ thấy thôi. Nhưng bây giờ là từ có thức thì mình suy nghĩ để mà mình minh giác,
là minh nó tỏ là mấy cái khả năng minh, cho nên nó mới đi mạnh thêm nữa, nó động thêm nữa, nó thành cái phân biệt
và nó sáng suốt, và vĩ vọng,
nó mới hóa ra thành vọng.
Đây là giác minh, minh giác đã nhấn mạnh cái minh này, minh tức là minh phân biệt rồi.
Minh thêm cái giác, như cái bài tiên gọi đó, đã giác mà bây giờ lại muốn minh thêm cái giác, để thành nó mới hóa ra là mình khởi một cái khả năng để mình phân biệt một cái khác, thế thành nó mới có năng có sở. Thế đáng lẽ thì chỉ toàn đồng đều một tánh giác thôi, bây giờ mình muốn minh thêm cái giác. Tâm phân biệt. Thế cho nên ở đây gọi là mất sáng suốt. Đáng lẽ mình tưởng như thế là mình khôn hơn, mà hóa ra mình lại mất cái sự thật. Mất cái sự thật cho nên gọi là mất sáng suốt.
Rồi từ đó, cụ thể là mình mất ra, thì anh mình tích duyên vào cái phải tham duyên vào cái sáng tối.
Thế.
Và mũi phải tham duyên vào cái con tóc.
Đấy, thế là nắm lấy cái cảnh trần, bị dính vào cảnh trần. Bị dính vào cốt để minh thêm, mà không rè ra là mình mất cái sự thật, nghĩa là thành mình lại hóa ra mất sáng suốt. Vì nó dính líu vào những cái kia, cho nên bây giờ mới gọi là thấy, mới gọi là nghe. Cái đáng lẽ là nó là giác. Nếu để yên cái giác ấy thì gọi là sáng suốt. Bây giờ nó biến thành thấy, thành nghe, nghĩa là nó dính vào những cái cảnh trần, thế cho nên bây giờ gọi là mất sáng suốt. Ở đây vì vậy nay ông rời sáng tối.
Mà rời đâu không thấy, không nghe.
Thì bám vào cái sáng tối để ông muốn minh thêm. Thế thì ông bám vào, thì ông đặt tên là cái thấy. Mà bây giờ thì dĩ nhiên rời thấy cho nó thành, rời cái sáng tối thì không có cái thấy nữa, nó trở về cái giác đấy.
Không có công tắc, không vị, không nhạc, không nếm, không có nếm. Tất cả
thì đường lối ấy thôi.
Không đi, không hợp, tiếp xúc, không. Không diệt, không sanh, chỉ như giác.
Không sanh, điên đảo, sanh diệt, nó không qua.
Không còn bóng lưng nữa. Nó không hoàn toàn là anh bị đồng ấy. Đừng theo những
giác vào để mình muốn minh cái giác, thì đó là gốc của vô minh. Thế bây giờ chỉ có một việc là đừng dính vào nữa.
Cái lý thuyết của Phật nói là cần rút một căn ra.
Mà bây giờ tu thì theo nghĩ Phật thì tu một căn cho nó dễ.
Cái căn là hỏi cái gì? Phục bọn sau để mà trở lại cái tánh nguyên nhân của mình, tâm linh của mình, và phát minh tánh sáng suốt của mình, của bản thân.
Đấy.
Thì năm chỗ dính kia cũng đồng thời giải thoát.
Đấy, thì cần tu một cả chỗ, là bởi vì nó một, như là từ trên mình thấy nó một đường lối cả. Vậy thì bây giờ mình tu một căn là tức là cả sáu căn cùng tình giác, cùng một đường lối. Tôi cứ lấy cái thí dụ cho các em nó dễ hiểu đó. khi mà mình đan, các em nó đan cái áo đó, thì nó đan ba cái hoa hồng, lấy sáu cái hoa hồng cùng một loạt thế này. Thì khi nó đan ấy thì nó, ví dụ như nó đan được hai phần ở cái hoa hồng này, thì tức là nó cũng đan cả hai phần cái hoa hồng kia, nó cùng một dây. À, thế khi xong thì cùng xong, làm thì làm, chứ nó đâu có đan cái hoa hồng này ở góc này xong rồi nó mới đan cái hoa hồng kia ở góc kia đâu, nó cùng đan một lúc. Đấy, cái hoa hồng ở bên này được một nửa thì cái hoa hồng bên này cũng được một nửa, có phải đấy. Thế được hai phần bên này thì cái bên này cũng được hai phần, nghĩa là cái lúc đan nó cùng làm một lúc. Thì bây giờ nếu mà gỡ thì cũng gỡ một lúc, để rút một cái là cùng tan một lúc. Đấy, thế thì bây giờ cái việc của mình cũng thế, lúc thành ấy là cùng thành một lúc. Thì bây giờ mình gỡ một cái là tức là cả sáu cái cứ cùng búng. Thực ra nghĩa là mình mê tuy rằng là sáu, chia làm sáu thứ, nhưng mà cái mê nó có một. Khi mình tỉnh thì mình cùng tỉnh, khi mình biết thì mình cùng biết. Thế cho nên rằng thì là gỡ một căn, tỉnh được một căn là gỡ cả sáu. Đấy, tỉnh ra là sáu, tỉnh ra là sáu. Thì thế Phật cho thí dụ cái gì đấy con? Tại trong hội sáu vị đây, mình định rằng cả sáu căn Phật cho mình có thể sống, thể biết không dùng đến sáu căn. Bởi vì cái này là người ta khó tin, cho nên Phật dùng lời nói Phật giảng thì cũng vẫn sợ rằng không minh định. Còn bây giờ lấy cái sự thật ra tấm này.
Còn cái gì gọi là
chúng mình giỏi thì đi đâu cũng đủ tiện nghi đó. Thế cho nên rằng chúng mình có thể sống không quan hệ những cái mắt tai mũi lưỡi đây, rõ ràng là không phải là cái cơ quan thiết yếu của con người. Nhưng mà cái này người đời làm sao tin nổi. Vì vậy Phật thì chỉ ngay tại những các vị có mặt ở trong hội, các ngài không dùng đến tính căn. Không phải, đây là các vị này người ta tu, tự người ta tu, tự người ta chứng quả, cho nên là người ta sống với cái tánh Bồ Đề. Chứ nếu mà còn phải nhờ Như Lai ấy thì vậy, thì đâu có nói chuyện làm gì. Thấm Đà Đa, ông nương hào quang Như Lai để ông ấy hiện cái thân. Bởi vì ông không có thân, cho nên ở trong chúng không có trông thấy ông ấy. Ông không có thân, cho nên phải nương để hiện cái thân. Chứ còn thì không phải là ông nương hào quang Như Lai để ông ấy thấy được. Ông ấy không cần cái thân mà ông ấy vẫn biết xúc. Là bởi vì ông đã chính là cái tánh Bồ Đề rồi. Bây giờ mà đi theo lời Phật dạy ở đây, mà tu theo như lời Phật dạy ở đây, mà thực thiết thực đúng như thế này, chúng ta cũng được như mấy ông đấy. Nghĩa là rời cành trần, xong rồi rời đến căn, rồi trở về đến cái tánh Bồ Đề, sống với tánh Bồ Đề. Thì ở trong cái tánh Bồ Đề ấy là mình có thể thấy, thấy nghe, biết hết cả mọi việc. Thánh giá cũng như Phật bây giờ, Đức Thích Ca bây giờ, ngài đâu có cái thân như chúng mình. Ngài đã nhập Niết Bàn, tức là ngài bỏ cái thân rồi, nhưng mà ngài vẫn hiện tại có mặt ở tại đây, và ngài vẫn đang thấy, đang nghe, biết hết những việc chúng mình làm.
Thầy Ananda Đà thì Phật đã đề, thì chúng con có biết cái sự tích, còn ngài rồng mặt Nam Đà tại sao không tai, thần nữ tân già không mũi,
cái sự tích này thì không biết, trong sách chỉ nói thế này thôi.
Dạ.
Nghĩa là các ông này, cả như là cái cô căng gà này, tức là thần sông Hằng Hà đó, thần nước, thì cô ấy không có mũi, ở đây nói thế thì mình biết thế.
Dạ.
tức là cô cũng mà mình có biết ông ăn ma gọt tà rồi, thì vì ông ấy hỏng con mắt cho nên là ông không thấy được, thì Phật dạy ông ấy tu cái pháp môn này chiếu kiến cái gì nhạo kiến kim cang tam muội, tức là trở về cái tánh bồ đề. Đến khi ông ấy nhận được cái tánh bồ đề rồi ấy, thì ông ấy vẫn ông thấy được sự vật như là thấy trái xoài để ở trên bàn tay. Thế thì ngài Anagoda do cái con mắt hỏng tu mà thấy được, thì tất cả sáu cái vị này cũng thế. Cái căn nó hỏng nhưng người ta tu mà người ta vẫn thấy vẫn nghe được, trở về cái chân tánh là được. Chỉ có ngài Ca Diếp ấy, thì không phải căn hỏng. Ngài Ca Diếp là ngài tu, tự ngài ngài tu ngài diệt cái ý căn, nhưng mà ngài không tu thì để diệt cái ý căn là để vượt ra ngoài cái không có còn nô lệ cái cảnh trần. Căn là phải tuần nghiệp, trần là sáng tối động tĩnh. Thế bây giờ vượt ra ngoài những cái sáng tối động tĩnh thì không bị nô lệ cái trần, dần dần là không bị nô lệ cái căn. Thế cho nên các ngài sống không cần đến căn mà vẫn thấy vẫn biết. Ngài Ca Diếp là ngài nhập cái gì diệt thọ tưởng định. À, chúng ta biết là bây giờ ngài vẫn ngồi ở trong núi Kê Túc ở bên Ấn Độ, bây giờ ngài còn sống, ngài vẫn ngồi ở trong núi Kê Túc ở xứ Ấn Độ. Ngài Hư Vân vừa rồi ở trong ngài Hư Vân ở bên tàu đó, qua xứ Ấn Độ tới cái núi Kê Túc đó để đỉnh lễ. Ở trong cái núi Kê Túc có tiếng chuông vọng ra. Bây giờ này này, không phải là ngày xưa, có tiếng chuông vọng ra. Thế là những cái bọn mà người Ấn Độ mà họ chuyên, họ làm cái nghề cái bán hoa cho những khách du lịch đó, thế họ bảo ông chắc ông tu giỏi lắm đấy, bởi vì bố mẹ tôi vẫn coi như là kể lại là cái chỗ này này, hễ mà khi nào mà có các vị thánh tăng, các vị thánh nhân mà tới ấy, thì cái chỗ này này nghĩa là nó phải có một cái sự lạ xảy ra. Thế đấy, thế cho nên cái hôm ấy ông ngài Hư Vân tới cũng mua hoa của cái đám ấy để cúng ngài Ca Diếp. Thì bây giờ nó chỉ có cái quả núi thôi, quả núi, nhưng mà cái chỗ đó nó có cái đá nó xếp thành như cái cánh cửa đó, trông như là cái cửa nhưng mà là đá núi, nhưng mà trông tường cửa mà lại có cái khe nữa, thành như là có hai cánh tựa hồ thế. Đấy, thì cái chỗ đó, thế ngài Hư Vân tới dâng hoa thì ở trong có tiếng chuông vọng ra. À, thế là mấy cái người bán hoa ở đấy người ta mới bảo tổ tiên tôi cứ truyền lại là cái chỗ này này, hễ mà có một vị thánh nhân mà tới thì sẽ có một cái hiện lạ, có một cái tướng lạ hiện ra. Thì hôm nay mà có tiếng chuông như thế này chắc là ông là tu giỏi lắm.
Thầy là tới chắc
nặng
là tiếng chuông
rồi đấy. Nói làm gì, chúng mình thì nói làm gì. Ngài Hư Vân nhà giỏi ở bên Bắc, bên tàu cũng cách mạng về đó, và đánh ngài kịch liệt. Các ông nghĩa là bởi vì người ta thấy cái người này có cái gì kỳ lạ cho nên ta thử người ta đánh, người đứng bên kia đập, người đứng bên này đập, cái coi vậy đánh. Mà trong cái lúc đánh là ngài nhập định, ngài nhập định đánh mà cho đến nỗi đầu chảy máu, sức cả tay tay chân là bị tàn tật. Thế mà ngài nhập định, ngài lên quả trời Đâu Xuất, ngài nhập định. Đến lúc các ông ấy đánh xong, các ông đi về thì ngài lại ngồi dậy được như thường, nhưng mà vẫn có bị những cái thương tích thôi, nhưng mà sống trở lại. Thế các ông ấy trở lại có một quái, sao đánh nó thế mà nó không chết. Đánh mấy trận như thế rồi thôi không đánh nữa, biết là đây không phải là người thường. Thế cho nên những người như vậy thì đến đây mới có tiếng chuông, chứ không phải bọn mình mà được.
Cái này tu sao tài, mình cũng biết là đời khổ cũng rất
thôi lắm. Dạ. Nhất là cô Hoa Nghiêm còn xa lắm. Các vị này không bị những các cái hình tướng, những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm này nó đánh lừa nữa. Đức Quán Thế Âm ngày ngày tu phản văn mới gỡ được cái kết đầu tiên là động tĩnh hai tướng rõ ràng không sanh, tức là mới thoát được cái sáng tối, cái động tĩnh thôi, nghĩa là thoát được những các cái 12 trần như ở đây nói, thoát được trần rồi chứ chưa thoát được căn, thì cái sắc ấm nó đã tan. Thoát được trần là cái sắc ấm đã tan, cho nên là này ở trong sách nói là mười phương bỗng khai, nghĩa là bỗng nhiên ngài thấy được khắp tất cả, suốt được qua tường qua vách, nhìn được khắp. Trong sách thì không nói rõ là tới đâu, nhưng mà ít nhất như Tổ Giáo Quang nói, ít nhất cũng thấy được một cái thế giới này, thấy suốt, thấy khắp, trong nhìn và trong thân thấy rõ từng con giun, con sám, mà ngoài nhìn ra thấy suốt được, qua nước, qua tường, qua vách, qua núi, qua sông. Thế ngài ngồi đấy, thí dụ như là chúng ta mà nếu được như ngài là mới gỡ được có một kết đầu thôi, tức là mới thoát được trần thôi, chứ chưa có thoát căn. Thế vậy mà ngồi đây có thể thấy được hết bên Mỹ, bên Pháp, trên là thấy lên quả trời hữu đình, dưới là thấy tới địa ngục A Tỳ, trong khắp cả. Là bởi vì cái sắc ấm, cái chữ ấm nó không che được mình nữa, nó không ngâm được mình nữa. Thế cho nên biết là những cái mà chúng mình thấy đây là cái hư vọng. Xin nói tiếp. Đến cái chỗ Đức Quán Thế Âm này tu là minh bạch rõ. Biết của mình, nó có, mình có thể không dùng mắt mà mình biết được. Như thế thì biết rằng cái con mắt không phải là thiết yếu. Mà con mắt đã không thiết yếu thì cả sáu căn kia nó cũng thế. Cái ý nói là cái tánh biết của mình nó độc lập. Nó chính sáu căn đây là sáu mối kết. À, chính là cái vô minh. Mà chúng mình ấy, thì lấy cái sáu căn này làm cái đời sống của mình. Đó là bởi vì mình không biết cái tánh thật của mình. Còn đây chính chúng mình bị sáu căn này nó làm, nó che cho mình bị những cái cảnh huyễn, những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái cảnh huyễn này nó che lấp, mà mình bị hấp dẫn thành cứ mê mải sống với cái đời giả này, mà mình không thấy được cái tánh Phật là cái đời sống thật của mình. Cho nên đây Phật cứ cố gắng, Bộ Lăng Nghiêm thì cố gắng để gọi là khai mở ra và chỉ cho mình thấy mình thật là cái gì. Còn đây mình cứ bị cái giả này, nó như là cái mặt trận mê hồn, nó làm cho mình mê muội tối tăm, không tỉnh được ra. Cho nên đây Phật cố gắng, Phật nói cho mình nhận rằng, nên trước hết là để, đây mới là để cho mình tin và mình hiểu thôi. Nên một khi mình tin, mình hiểu rồi ấy, thì mình mới thật, hạ thủ công phu tu thật. Mà có tu thật ấy, thì mới nói chuyện chính được. Chứ còn chỉ học còn chữ nghĩa đây thì nó cũng giúp cho mình được cái chỗ hiểu và biết. Thì có hiểu, có biết rồi lúc bây giờ mới chịu tu. Nhưng mà cái số người chịu tu ấy ít lắm, gần như là không có. Chúng mình bị cái đám mây này, tức là cảnh trần. Thế nhưng mà cái cảnh trần này chúng mình từ chối còn dễ, chứ cái căn này nó kết đây, bây giờ mình chịu hạ thủ công phu để đừng kết nữa, cái đó khó. Mà nếu nó còn kết ấy, thì tức là còn luân hồi, còn đi vào đám này đám kia. Giờ làm sao gỡ ra căn nó đừng kết. Mình còn cứ vào trong bào thai để mình hút máu của mẹ, kết mắt, kết tai, kết chân. Cái kết này nó là một cái vô minh từ lịch kiếp rồi. Thế cứ mất cái thân này lại có thân khác, mất thân này lại có thân khác. Thế cho nên bây giờ phải đứng lại, đừng kết nữa. Nhưng mà đây như ở đây hãy trừ được được sáu là mình lại còn một, nghĩa là cho là cái cảnh giới ấy là niết bàn rồi, rồi trụ luôn vào cái cảnh niết bàn, bởi vì cái cảnh ấy nó an vui yên ổn lắm, trụ luôn vào cảnh là không muốn tiến nữa. Thế cho nên các vị thánh tiểu thừa cả ngày được niết bàn rồi, thế thì bây giờ Phật lại phải làm sao mà biết rằng cái cảnh niết bàn này không thật, để lúc bây giờ lại chịu đem thân đi vào các đường sanh tử độ chúng sanh. Từ cái độ chúng sanh ấy nó mới dần dần nó mới giác tỉnh thêm, lúc bây giờ mình mới được nhận được cái tánh Phật. Thế nhưng mà bây giờ chính mình đang bị sáu căn này nó che lấp, bị những cái cảnh huyễn, những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, những cái cảnh huyễn này nó che lấp, mà mình bị hấp dẫn, thành ra cứ mê mải sống với cái đời giả này.